Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con thấy ngày xưa các đệ tử khi đến với Phật chỉ nghe một bài thuyết Pháp hay vài câu nói của Phật là đã chứng ngộ từ sơ quả cho đến tứ quả rất dễ dàng. Nhưng nay con thấy đi tu tập nhiều nơi, nghe nhiều bài thuyết Pháp mà lại không có chứng ngộ, xin Thầy khai thị Phật tử Diệu Hữu. Kính thưa đạo hữu Diệu Hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, quả đúng là như thế. Khi mà Đức Phật còn tại thế, những người đệ tử đến gặp với Đức Thế Tôn đó, thì chỉ qua một hai điều chỉ dẫn thì những người đệ tử đó có thể bước vào dòng thánh rất là dễ dàng. Quả vị của các bậc thánh mà chúng ta hay nghe đó là tứ quả thanh văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Quả vị này thể hiện cái sự thanh lọc của tự bản thân ta đối với tất cả các kiết sử phiền não, chứ không phải là do người này ban cho, do người khác ban cho. Thưa đại chúng, kiết sử phiền não đó là gì? Đó chính là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Lấy 10 cái căn bản kiết sử phiền não này ra để chúng ta thể hiện một người có chứng đạo hay là không chứng đạo. Trên căn bản, ba phương diện cốt yếu và nền tảng đó chính là tham, sân và si. Một người chứng đạo không có nghĩa là người đó phải tu qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp hay là qua bao nhiêu kiếp, hoặc là người đó nghe bao nhiêu thời thuyết pháp, mà người đó phải là người có thể thanh lọc được tất cả những yếu tố của tham, sân và si. Tùy theo cái khả năng thanh lọc của mình đối với tất cả những yếu tố phiền não đó mà chúng ta trở nên một bậc thánh hay không trở nên một bậc thánh. Đối với lại một người phàm phu thì rõ ràng ba cái căn bản tham, sân, si này đây nó dẫy đầy trong đời sống của chính ta. Thế thì dựa trên cái khả năng thanh lọc được tham, sân, si mà biết rằng người đó có chứng đạo hay không. Thưa tất cả quý vị, vào thời của Đức Thế Tôn thì có một nhóm vị tỳ kheo sống chung với nhau và các vị này đã chứng được quả A-na-hàm, và rồi các vị này nói với nhau rằng chúng ta đây đã chứng được quả vị thứ ba và bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là chứng được quả A-la-hán. Cho nên cái quả vị đó rất cận kề. Có vị thì nói là không, chúng ta chỉ chứng tới A-na-hàm nhưng mà quả vị A-la-hán còn cách rất xa. Rồi các vị đó nói qua nói lại với nhau và không ai bằng lòng, cho nên đem tới và bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn nghe các vị này trình bày như thế thì liền nói với các vị này rằng: các ông đừng có tưởng là khi mình đã chứng được quả A-na-hàm rồi thì rất gần với quả vị A-la-hán, chỉ cần một chút thời gian hoặc là chỉ cần một chút gia công thì mình có thể đạt được quả A-la-hán đâu. Quả vị A-la-hán này rất khó để có thể đạt được. Nếu các ông chểnh mãn và cho rằng chỉ còn một chút xíu nữa là đạt mà không chịu gia công để tiếp tục tu tập, thế thì qua cái sự trả lời của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy rất khó để chúng ta có thể đạt được quả vị của bậc thánh. Nhưng không có nghĩa là không đạt được. Nếu như chúng ta tu tập mỗi ngày và gia công rất nhiều trên phương diện tự bản thân mình, làm lắng dịu những kiết sử của phiền não, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được một ngày nào đó không xa. Hy vọng rằng trên con đường tu tập này đây, mình hãy gia công thật nhiều từng ngày một, để chúng ta có được cái giá trị an lạc cho tự thân và giúp cho người khác cũng có được cái giá trị an lạc nữa, thì lúc bấy giờ mình mới có thể bước chân vào trên con đường đạt đạo. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.